Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, trong cuộc sống của anh chị em chắc chắn có những cái áp lực mà đôi khi sinh ra những cái căng thẳng. Áp lực vì công việc, vì tương quan với gia đình, vì mong muốn kiếm tiền, mưu sinh, kiếm sống, vì học hành, vì một sự xung đột nào đó nơi người bạn, nơi trong người thân gia đình. Và có lẽ một trong những cái áp lực xảy ra trong cuộc sống của chúng ta cho tới ngày hôm nay là khi anh chị em ra đường, lúc nào chúng ta cũng phải dè chừng và cảnh giác, sợ ra đường bị đụng xe, có những tai nạn rất bất ngờ. Và như anh chị em đã biết rằng đôi khi chúng ta dừng ngay đèn đỏ, cũng có thể những chiếc xe 7 chỗ hoặc xe tải tông vào chúng ta và gây ra sự tử vong và thương tích không ngờ được. Chẳng hạn như cách đây hơn một tháng, một vị linh mục mới chịu chức 33 ngày thôi, sau đó đi xe và bị lật xe xuống sông và đã tử vong. Có một sự căng thẳng mà một sự cảnh giác. Chẳng những thế, anh chị em còn phải dè chừng và canh giác khi chúng ta mang tiền ra đường, khi mang điện thoại gọi là hàng khủng, smartphone, iPhone 12, chúng ta sợ bị cướp, bị giật. Anh chị em có tiền trong ngân hàng thì sợ bị hacker lấy mất tiền hàng trăm triệu. Lúc nào chúng ta cũng phải căng thẳng, phải dè chừng, vì có những kẻ cướp, những tên trộm, nó sẽ đánh mất tiền cài của cải chúng ta. Và có những tai nạn bất ngờ xảy ra, nó cướp mạng sống chúng ta. Thế nhưng có một cái sự cảnh thức mà đôi khi chúng ta quên mất và đôi khi chúng ta hờ hững rất nhiều, đó là sự cảnh thức ma quỷ đang đánh cướp mất linh hồn chúng ta, mà tôi gọi đó là sự tỉnh thức về đời sống tâm linh. Phụng vụ lạy Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay mời gọi chúng ta hãy suy gẫm đề tài mà chính Chúa Giêsu đã nói: hãy canh thức. Qua Tin Mừng Marco diễn tả cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức. Và người đã đưa ra hình ảnh cái thái độ của người tôi tớ được chủ nhà giao cho cái công việc, mỗi người một việc, và chủ nhà vắng mặt đi phương xa. Chủ nhà vắng mặt nghĩa là không hiện diện, và trao cho đầy tớ nghĩa là chủ nhà tin những tôi tớ của mình tất cả các tài sản. Điều đó để nói lên rằng ngày hôm nay Chúa cũng giao cho con người quản lý vũ trụ này, khi Chúa dựng nên con người và chăm sóc vũ trụ này. Thế nhưng điều trớ trêu là con người hãy sống mà lấy cái quản lý cái của cải trần gian này theo ý chủ của mình, ý Chúa thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, con người sử dụng của cải tài nguyên này ví như toàn thể nhân loại là một ngôi nhà, và con người chính là những đầy tớ, lại sử dụng đó mình tưởng tượng như mình là chủ, lại quên mất sự hiện diện của Chúa. Cho nên khai thác tài nguyên quá độ, lạm dụng tài nguyên, phá rừng, vân vân, và hậu quả thiên tai lũ lụt ngày hôm nay chính là do con người lạm dụng tài nguyên quá sức, đã không sử dụng đó theo ý chủ của mình và cho rằng mình là chủ, và điều đó đã gây ra sự đau khổ và tử vong, và chúng ta gọi là thiên tai, nhưng thật sự là do nhân họa đó, thưa anh chị em. Cụ thể trong đời sống đức tin của chúng ta cũng được Chúa trao cho chúng ta có trí khôn, có lý trí, và chúng ta có thể sáng tạo biết bao nhiêu phương tiện ngày hôm nay để những phương tiện đó phục vụ chúng ta. Nhưng điều quan trọng, chúng ta sử dụng những phương tiện đó theo ý Chúa hay là theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta được ví như những tôi tớ chủ nhà. lúc nào cũng phải thi hành bổn phận và chu toàn bổn phận của chủ giao và những phương tiện của chúng ta đang sử dụng, thì liệu nó trở thành một cái khí cụ mang lại lợi ích thiêng liêng, hay là một cái dụng cụ trở thành một cái nô lệ hóa khi ma quỷ sẽ lợi dụng những cái thói đam mê của chúng ta? Trong một cuộc thảo luận tại lớp giáo lý hôn nhân, tôi mới đưa ra rằng các thách đố ngày hôm nay đối với gia đình là gì. Thì 90% thì các bạn đều chia sẻ thách đố ngày hôm nay đó chính là cái chiếc điện thoại. Con cái ngày hôm nay sử dụng chiếc điện thoại đó hơn cả việc lắng nghe lời cha mẹ. Con cái ngày hôm nay, những người thân trong gia đình trong một buổi bàn cơm vừa ăn vừa gõ điện thoại. Họ chú ý vào điện thoại, xem điện thoại hơn là nghe lời cha mẹ và lắng nghe nhìn những hành động tốt đẹp của cha mẹ. Xin lỗi tất cả các bạn đang bên ngoài. Tôi biết một số người cũng đang vừa tham dự thánh lễ cũng vừa coi điện thoại di động. Phải chăng điều đó chúng ta đang làm một cái điều mà chúng ta thấy một cái thói quen không tốt, và rồi thói quen không tốt đó đẩy đưa chúng ta coi rằng quá bình thường? Tôi muốn non nhắc nhủ các bạn rằng khi chúng ta vừa tham dự thánh lễ, chúng ta đón nhận hồng ân của Chúa, thì làm sao chúng ta phải mở lòng chúng ta, tập trung toàn bộ trí óc và tấm lòng của chúng ta để dâng cho Chúa, mà các bạn làm như vậy liệu còn ân sủng của Chúa không? Một hình ảnh, một cụ thể đó thôi để nói lên những chuyện khác. Khi chúng ta phạm tội mà cho rằng những tội của chúng ta không phải là tội, thì đó là chúng ta đang mê ngủ, thưa các bạn. Điều mà Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ngày đã từng nói rằng cái tội lớn nhất ngày hôm nay của con người không phải là tội này tội kia, mà là cái tội đánh mất cảm thức về tội. Phạm tội mà cho rằng mình không phạm tội. Và điều đó chúng ta sẽ xảy đến, làm cho con người phải đau khổ bất an. Và đến khi chúng ta sống trong nỗi tuyệt vọng đau khổ, chúng ta trách Chúa: Chúa ở đâu? Tại sao Chúa không can thiệp? Và vì thế lời sách ngôn sứ Isaiah trong bài đọc một lần nữa cảnh tỉnh chúng ta. Thiên Chúa rất phẫn nộ khi con người phạm tội. Người không thể hài lòng bởi vì chính con người do Chúa dựng nên mang lấy hình ảnh của Chúa mà lại chạy theo các tà thần, sống lỗi nghịch, thì điều đó làm cho Chúa buồn. Và khi buồn, chúng ta lại sống trong nỗi thất vọng đau khổ. Vì thế lời ngôn sứ Isaiah nói lên rằng tất cả chúng con đã trở nên người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ, tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm tựa cơn gió cuốn chúng con đi. Vì thế khi chúng ta chạy theo cái đam mê, những cái phương tiện vật chất mà quên mất chúng ta là người quản lý, là người tôi tớ, và chúng ta sử dụng cái của cải đó mà quên mất sự hiện diện của Chúa. Chủ vắng nhà nhưng vẫn hiện diện, Chúa không hiện hữu nhưng Chúa vẫn ở cùng chúng ta. Vì thế tỉnh thức trước tiên là ý thức rõ chúng ta phải chu toàn bổn phận công việc của chúng ta như một người tôi tớ, khống chế kiểm soát các phương tiện của chúng ta, sử dụng sao cho đúng mục đích. Và hãy tỉnh thức ý thức rõ ràng Chúa là cha chúng ta. Đừng chạy theo đam mê mà quên mất sự hiện diện của Chúa. Đó là sự mê ngủ, để rồi không kính sợ Chúa phạm tội. Con người ta không kính sợ Chúa dễ đi đến phạm tội, thưa anh chị em. Và điều thứ hai, sự tỉnh thức mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tất cả chúng ta, đó là hãy ý thức được phẩm giá của Kitô hữu. Trong chúng ta có Chúa Giêsu Kitô, hoặc nói một cách khác, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là Kitô hữu, Như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã khẳng định, quả thật trong Chúa Giêsu Kitô anh em trở nên phong phú về mọi phương diện vì được lắng nghe lời Chúa và hiểu biết các mầu nhiệm của Ngài, và điều đó làm cho anh em trở nên vững chắc. Một Kitô hữu là một người sống trên tinh thần phẩm giá của Kitô hữu. Nói đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện trong cuốn sách Awareness, Tỉnh thức, của cha Anthony de Melo, một linh mục dòng tên, kể về một người đã lượm một cái trứng phượng hoàng đưa vào trong tổ ổ của con gà mái. Và khi phượng hoàng nở ra, nó tưởng mình là một con gà, nó cũng bươi đất kiếm ăn như một con gà, bởi vì nó tưởng mình là loài gà. Một lần nọ, con gà, con phượng hoàng con nhìn lên bầu trời, thấy một cái con chim phượng hoàng đôi cánh rực rỡ quay phong tung giữa trời cao. Nó mới hỏi con gà con rằng: con chim gì vậy? Bây giờ con gà con nói với phượng hoàng con rằng: đó là chim phượng hoàng, chúa tể các loài chim. Chúng ta là con gà, chúng ta thuộc về đất, còn nó thuộc về trời. Và thế là chim phượng hoàng tưởng mình như một con gà, vẫn tiếp tục ngày ngày sống như con gà. Một lần nọ, chim phượng hoàng từ trên trời cao bỗng xà xuống và đứng trước con phượng hoàng con và nói rằng: này anh, tại sao anh ở đây? Tại sao anh không tung lên trời cao? Phượng hoàng con mới hỏi: ủa, tôi chỉ là một loài gà. Phượng hoàng đó mới nói: không, anh là phượng hoàng. Phượng hoàng con mới nói: vậy tôi phải làm sao? Con chim phượng hoàng kia mới nói rằng: hãy tập cánh tung bay, hãy bắt chước tôi sẽ giúp anh tung lên trời cao. Và chỉ trong thời gian ngắn, con phượng hoàng con đó đã giang cánh tay chậm ra và tập và bay lên tầng trời. Giờ đây nó đã có thể nhìn thấy mọi sự thế gian, và nó đã ý thức rằng nó chính là chim phượng hoàng thuộc về trời cao. Kính thưa anh chị em, là đặc biệt các bạn trẻ, các bạn nên nhớ rằng tất cả chúng ta đã thuộc về chim phượng hoàng, là Kitô hữu, là thuộc phẩm giá, là cao siêu, bị Thiên Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta thuộc về Đức Kitô, vậy thì hãy sống xứng đáng những gì chúng ta thuộc về. Trong tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài đã ra vào năm 2018 với chủ đề hãy mừng rỡ hân hoan. Trong đó, ngay số đầu tiên, Ngài mời gọi tất cả Kitô hữu hãy nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng Thánh. Và vì chúng ta cần phải sống thánh, cho nên đừng có một lối sống soàn xỉnh tầm thường. Một lối sống soàn xỉnh tầm thường là chúng ta chú ý vào những vật chất, những gì của cải hơn cả những gì thiêng liêng. Không, thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, các bạn là những người thuộc về trời, đừng sống soàn xỉnh. Chúng ta không chọn lựa những vật chất, những của cải đam mê, chúng ta không bươi đất, nhưng chúng ta hãy sống xứng đáng những gì chúng ta lãnh nhận. Và vì thế, một lần nữa, lời Chúa ngày hôm nay tỉnh thức cho chúng ta. Chúng ta nên nhớ, Chúa đã đến rồi, lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm. Chúa sẽ đến vào ngày tận thế. Và giữa hai giai đoạn này, Chúa sẽ đến bất chợt từng người trong chúng ta, đó là cái chết. Cái chết không chừa một ai, dù các bạn là ai, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù các bạn có địa vị cao hay thấp, đến bất cứ lúc nào. Đôi khi một người chồng sau khi làm việc về, tắm rửa và nằm nghỉ thì cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Đôi khi một anh thanh niên chạy tông xe đường cũng đã bị chết bất đắc kỳ tử. đôi khi một thanh thiếu niên cũng có thể rơi vào cảnh bất đắc kỳ tử. Nói lên điều này không phải là bi quan và hù dọa các bạn, nhưng nên nhớ rằng Chúa nói với rất rõ, đợt chợt chủ nhà sẽ về bất thần, và vô phúc cho những đầy tớ nào không sống đúng theo chủ, chè chén say sưa đánh đập tôi tớ trai tớ gái thì đó là vô phúc, còn đầy tớ nào sống theo ý chủ luôn tỉnh thức thì phúc cho đầy tớ ấy. Maranatha, lạy Ngài, xin hãy đến. Chúa đã đến, Chúa tiếp tục đến. Người như chim phượng hoàng trên trời cao xà xuống với chúng ta, đồng hình đồng dạng với chúng ta, để đánh thức chúng ta vậy. Hãy tung lên trời cao bằng cách vượt qua những cám dỗ, những đam mê, những nhục dục, những gì lôi kéo chúng ta khỏi vòng trời, để từ đó mỗi người chúng ta là những tôi tớ trung tín, hầu chúng ta sống hưởng phúc vinh quang với Người. Amen. Mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.